là hồi nãy tôi đề cập, tức là đều tin là Đức Phật là bậc dược sư, bậc y vương tối thắng. Vì tin Đức Phật là y vương tối thắng cho nên mình tìm đến với Đức Phật để được trị tất cả các bệnh phiền não, bệnh si mê, và hoặc tìm đến Đức Phật để vừa trị bệnh, để vừa học hỏi cái khả năng mà trị liệu đó của bậc y vương. Thì như vậy cái đức tin ở nơi Đức Phật nó sẽ phát sinh ra hai điều như vậy. Và rồi thì ở nơi cái đức tin nói trên đó, nếu mà mình nói theo một cái nghĩa, mà cái nghĩa hơi phải lý một chút, đó là vừa rồi nói theo một cái nghĩa về sự, giờ nói theo một cái nghĩa mà hơi lý một chút xíu, thì bây giờ cái đức tin về Đức Phật là ở nơi mình, nó lại có chia ra, có thể chia ra làm hai thứ, gọi rằng là nội tín hay là ngoại tín, hay là tự tín hay là tha tín. Tức là có nghĩa rằng mình nói cái nội tín hay là cái tự tín, tạm sử dụng những cái danh từ như vậy để nói rằng cũng có những cái đức tin, đó là tin ở cái vấn đề rằng là Đức Phật nói rằng nhất thiết chúng sinh ra hữu Phật tính, và hết thời chúng sinh đều có khả năng để trở thành Phật bởi vì có Phật tính. Thì như vậy mình tin rằng là mình có khả năng thành Phật. Mình tin rằng là Phật không phải chỉ ở bên ngoài mình, mà Phật còn cả ở bên trong mình. Và một cái đức tin rằng là Phật là luôn luôn ở bên ngoài mình, cho nên nước ngoài, tín ngoại mà không tín nội, tín tha mà không tín tự. Tức là mình tin rằng là Phật ở bên ngoài mình, Phật là một đối tượng ở bên ngoài mình mà thôi. Còn một siêu vương khác thì tự tin rằng Phật là không phải ở bên ngoài mà ở bên trong mình. Nhưng mà nói cho đúng á, thì đối với cái đức tin mà Phật Pháp nêu lên đó, là cái đức tin nó phải là một đức tin dung hòa giữa cái vấn đề gọi là tín tự, tín tha, tín nội, tín ngoại. Có nghĩa rằng là Đức Phật không những ở trong mà cũng ở ngoài. Đức Phật không những là một vị Phật khác với lại cái mình đây, mà đồng thời Phật đó cũng tồn tại ở ngay nơi mình. Phật đó cũng có sẵn ở trong mình. Giả sử như bây giờ mình suy nghĩ rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là tôn tượng, hiện tại Ngài đã nhập Bát Niết Bàn rồi, cho nên bây giờ chỉ còn lại cái tôn tượng thờ kính của Ngài, và mình thờ kính cái tôn tượng. Thì khi nào mình lìa cái tôn tượng là mình lìa Phật. Khi nào mình trở về, mình phục phục ở dưới chân tượng đảnh lễ, thì nó là mình gần Ngài. Thế nhưng mà kỳ thật ra thì đúng như thế, Ngài cũng ngồi chiếm trệ một nơi, nhưng mà Ngài cũng có ở trong cái tâm trí của mình. Thành ra nếu mà nghĩ đi mà xét lại, thì thật tình ra thì mình chưa hề bao giờ mà lìa Phật của mình hết. Cho dù những cái lúc mà mình u mê nó cực kỳ. Vì vậy mà kinh Phật mà Thiền Tông thường hay khai thác và nêu lên, tức là đại khái là nói rằng là cái Phật tính đó, đó ở nơi thánh không tăng và ở nơi phàm không giảm. Nghĩa là ở nơi khi mà mình tu hành cao cấp đến đâu chăng nữa thì Phật tính của mình cũng không có tăng. Mà khi mà mình còn ngu dốt vô cùng là u mê cực kỳ thì cái Phật tính của mình cũng không giảm. Thì Phật tính của mình xưa nay nó vẫn chưa từng tăng, chưa từng giảm. Đại khái cũng giống như thế này. Chỉ tại vì mình mê cho nên mình thấy nó có thể có tăng có giảm. Nhưng mà khi mình giác rồi thì mình mới hiểu được nó không tăng không giảm. Như chẳng hạn như một người ngủ mơ, một người ngủ mơ thì người đó cái tâm mơ của họ, cái tâm mơ của họ nó bắt đầu khai sinh, và tâm mơ của họ nó không phải là cái tâm của họ. Thành ra giống như bây giờ họ có hai tâm, thì họ bây giờ cái tâm mơ của họ, tại sao mình biết cái tâm mơ của họ nó bây giờ nó khác với lại cái tâm của họ? Là bởi vì cái tâm mơ của họ nó nhận cái mơ đó là thật, và khi nó nhận cái mơ đó là thật thì nó quên họ đi, tức là nó quên mất rằng là họ đang còn ngủ, nó quên mất cái tâm thật của họ, mà bây giờ nó nhận cái mơ đó là thật. Khi nó nhận cái mơ là thật thì cái tâm mơ đó, đó nó quên cái tâm kia, nó quên cái thân kia, và nó nhận cái tâm mơ và cái thân mơ là thật. Rồi thì khi mà mình mơ thì cái tâm mơ hay cái thân mơ đó, đó tuy mình nhận nó là thiệt, nhưng mà trong cái lúc đó thì cái tâm thật, cái thân thật của mình có mất không? Đâu có mất đâu, không có mất hồi nào hết. Có giảm thiểu không? Cũng chẳng giảm thiểu gì cả, nó xưa sau này vậy thôi. Rồi cho đến khi mình bừng tỉnh, mình bừng tỉnh có nghĩa rằng là cái tâm mơ tan biến, cái thân mơ cũng phai nhòa. Thì bây giờ khi tâm mơ mất rồi thì tâm thật hiển hiện. Thì khi tâm thật hiển hiện thì tâm thật đó chưa từng tăng sau khi mà tâm mơ nó biến. Mà khi tâm mơ nó hiển hiện thì cái tâm thật nó cũng chưa từng diệt và chưa từng giảm. Đấy, cái tâm nó hồi nào xưa nay xưa sau thì nay vậy, bồn lai thế nào thì nay cũng vậy. Thành ra phàm phu cũng hệt như vậy, mình cũng giống như là ở trong một cái trường đại mộng như vậy, để nhất niệm vọng động. Thì bây giờ mình nhận cái niệm đó là tâm ý, tức là nhận một cái thức phân biệt, một cái thức vọng động phân biệt, mình nhận cái thức đó là cái tâm ý của mình. Thì bây giờ mình quên mất đi cái chân tâm, là cái tâm chân tâm bất động. Từ cái chân tâm bất động đó mà nó bị một cái gọi rằng là một cái hiện tượng, một cái nhân duyên nào đó, cũng như một cái người mà đau mắt thì cái người đó nhìn thấy ở trong hư không này có hoa đốm. Rồi thì khi đó người đó sẽ suy nghĩ rằng hoa đốm đó là thật, mà quên đi là hoa đốm từ mắt của mình sinh, nhưng mà lại cho rằng hoa đốm đó là thật, là không phải từ mắt mình sinh mà là mắt mình thấy. Mà khi mắt mình thấy thì nó là ở ngoài, mà không hiểu rằng là hoa đốm nó thật sự là không phải chỉ ở ngoài mà cũng ở trong, là bởi vì từ con mắt bệnh sinh. Nhưng mà khi mình nhìn thấy thì mình cứ một mực nói nó là ở ngoài, nó là cảnh, mà không hiểu được là nó chính là con mắt đấy, từ con mắt mà sinh thôi. Anh nó điều chỉnh con mắt nó lại, tức là nhỏ thuốc hoặc là làm cho con mắt đó nó được êm ả, nó được gọi rằng không có bị loạn động nữa, thì bây giờ tự nhiên hoa đốm nó mất. Mà hễ mà dụi mắt cho thật nhiều vào thì tự nhiên hoa đốm nó phát sinh. Mà nếu nhắm mắt là cho con mắt nó được nghỉ ngơi, mở ra thì hoa đốm nó hết. Thành ra phải hiểu rằng cảnh đó chỉ là một cái tác dụng của cái con mắt thôi, chứ không phải là thực cảnh. Thành ra chúng sinh cũng vậy, các cảnh ở bên ngoài này cũng chỉ là tác dụng của cái tâm niệm của mình, chứ không phải thực cảnh. Hay là chúng sinh thể nào tin được rằng là đó, tâm năng sinh ra mọi cảnh. Thành ra cảnh nó chỉ là tác dụng của tâm, nhưng mà khi sinh ra thì mình nhìn thấy nó là cảnh, cho nên mình chấp nó là ở bên ngoài cái tâm ý của mình. Mình chấp nó là như thế, và rồi mình cho nó là cảnh với tâm hai cái. Rồi mình nhìn nó là từ tâm sinh ra, rồi mình nhìn nó, rồi nó lại tạo cho tâm mình sinh, giống như hôm qua tôi có giải thích rồi. Thì cái hoa đốm cũng vậy, nó từ con mắt của mình sinh ra, xong mình thấy hoa đốm, rồi mình mới nói rằng là hoa đốm nó là cảnh, rồi bắt đầu mình mới suy nghĩ rằng cái hoa đốm này mới sinh, mới diệt ở trong hư không có hoa đốm vân vân, sinh ra đủ mọi cảm thọ cảm tưởng, sinh ra đủ mọi cái thức phân biệt. Và mình mới suy nghĩ như thế, thành ra nó trở lại, nó làm cho mình mê mất, mê mất cái sự thật rằng là hoa đốm có đấy, nhưng mà chưa từng có. Hư không chưa từng có hoa đốm, hư không cũng chưa từng là chỗ sinh diệt của hoa đốm. Hư không chưa từng sinh hoa đốm, hư không cũng chưa từng diệt hoa đốm. Nhưng mà mình á thì tưởng tượng rằng là ủa, bây giờ hư không nó có hoa đốm này, hư không nó sinh ra hoa đốm, rồi hồi một lát nữa khi con mắt của mình nó được nghỉ ngơi vừa đủ rồi thì hoa đốm nó mất. Mình nói ồ, bây giờ thì hư không nó diệt hoa đốm. Đấy, mình hiểu thành như thế hết. Đấy, Đức Phật mới kết luận cách thấy đó mới gọi là chu hành ngạn di, tức là cái thấy của một kẻ ngồi trên thuyền, con thuyền ra bến, kẻ đó nhìn thấy cái bờ nó trôi, mà thật ra gã trôi chứ bờ chưa từng trôi. Thành ra hoa đốm, hư không chưa từng có hoa đốm, mà tự mắt gã đó có hoa đốm, chứ không phải là hoa hư không có. Anh sẽ trở lại cái vấn đề. Thì như vậy, cái tính thấy của mình hay con mắt của mình cũng vậy thôi. Thì cái khi mà mình vọng nhận đó, thì mình quên mất đi rằng là từ cái con mắt của mình nó đang sinh ra mọi thứ, và rồi từ cái con mắt của mình mà mọi thứ nó diệt. Nên nó sinh diệt nó là ở ngay nơi con mắt của mình. Thành ra thay vì tìm mọi cách triệt hoa đốm hay tìm mọi cách gìn giữ cái hoa đốm ở bên ngoài vô ích, mà là ở nơi con mắt cả. Thành ra nếu muốn điều chỉnh tất cả mọi cái hoàn cảnh của mình ấy, thì phải điều chỉnh ngay từ nơi tự tâm. Cho nên mới nỗ lực tu hành. Tu hành đó là để điều chỉnh hết mọi cái tư tưởng, mọi sự quan sát, mọi sự suy nghĩ, mọi cái thấy chính xác. Mà tu hành nó không phải rằng là cố gắng sửa cái cảnh ở bên ngoài, cố gắng sửa cái cảnh ở bên ngoài đó là việc làm của nhất thiết chúng sinh ở trên thế gian này mà chưa từng bao giờ sửa được. Bởi vì không sửa tại gốc, cũng giống như người muốn diệt hoa đốm hoặc muốn duy trì hoa đốm ở bên ngoài mà không đả động tới con mắt, mà không biết rằng là nó là gốc từ mắt mà ra. Thành ra người tu hành, thì cái người tu hành đó không bao giờ lo chạy đi sửa đổi hoàn cảnh, không lo sửa đổi hoàn cảnh. Vì sửa đổi hoàn cảnh cho nên mới sinh ra những thứ như chiến tranh, những thứ như là đấu đá, những thứ như là hận thù, tranh chấp vân vân. Đó là sửa đổi hoàn cảnh, tranh giành hoàn cảnh. Còn cái người tu hành thì chỉ điều chỉnh cái tâm, cái tính của mình, tức là điều chỉnh bằng cái tinh thần, không phải là điều chỉnh tâm tính là theo như thói thông thường mình suy nghĩ. Là điều chỉnh tâm tính đó có nghĩa là ăn hiền và lành mà thôi, mà điều chỉnh tâm tính đó là nhận cho ra tự tính xưa nay của mình và chân tâm của mình, rồi phải biết nó hồi nào đến giờ bất động, cũng như là trong cái giấc mơ muốn sửa hoàn cảnh thì trong cơn mơ cũng vô ích thôi, tại vì đều thuộc về mơ. Tại sao muốn thoát tất cả những vấn đề của cơn mơ, chỉ duy có một điều chân thật thoát được và vĩnh cửu thoát được là tỉnh, là tỉnh thức. Thì cứ điều chỉnh cái cơn, cái tinh thần nó lại, cái tâm nó lại thì tự nhiên nó yên. Vậy thì khi mà mình biết rằng là cái tự tính với cái chân tâm nó của mình nó là xưa nay bốn lai, đó là bất tăng bất giảm. Khi mà nó còn là trong phàm phu thì nó cũng bất cấu, khi mà nó trở thành một vị Bồ Tát hay là Phật nó cũng bất tịnh, xưa sao như vậy. Cái bản tâm, bản tính đó nó bất động. Thì khi mà hiểu như thế thì mình thấy được một cái vấn đề là như là Đức Phật nói, thì là nếu người nào mà nhận ra được như vậy, nhận ra được cái bản tâm bất động như vậy thì tâm không còn loạn động. Tâm không còn loạn động đó thì đương nhiên nó không còn có vấn đề mà tạo tác các vọng nghiệp nữa, tạo tác những các vọng nghiệp. Thì cái tâm bây giờ bình thản và bất động thì tâm đó tương ứng với trình độ. Nếu mà nhận ra được tự tính của mình xưa nay bổn lai là thanh tịnh không tịnh, hiểu rõ được bản chất như vậy, không phải chỉ tự tính nó mà là tất cả những thiết pháp tự tính của nó đều như thế, thì như vậy thì cái bất cứ một cái thứ gì cũng thấy được cái thực tướng của nó, cái thực tướng đó của nó xưa nay không tịnh, bất động bình đẳng. Thì tự dưng ra thì thấy tính đó đó là tính giác, tại vì không còn tính đó, không còn có bị gọi rằng là chấp mê nữa, không còn bị mê hoặc nữa, thành ra biết tính đó là tính giác, biết tâm đó là tâm tịnh. Cho nên mới kết luận gọi rằng là tự tính là Di Đà mà duy tâm là tịnh độ. Thì như thế, nếu mà thực chất mà tu hành như vậy á, thì sẽ thấy được Đức Phật A Di Đà ở ngay nơi tự tính của mình và thấy được tịnh độ ngay duy tâm. Và còn một cái xu hướng thứ hai là ví dụ như bên ngoài, tức là mình coi thế giới tịnh độ và Đức Phật A Di Đà là ở bên ngoài, ở bên ngoài rồi mình cầu tìm. Thì trong nhưng mà ngoài, ngoài nhưng mà trong, thành ra giống như rằng hoa đốm nằm ở bên ngoài cái con mắt của mình, nhưng mà kỳ thật hoa đốm từ mắt sinh, thành ra hoa đốm trong mắt. Thành ra tuy hoa đốm là từ đây con mắt nó sinh, nhưng mà mình vẫn thấy được cái tướng của nó, cho nên mình thấy hoa đốm. Thành ra cái cảnh giới, nói ví dụ bảo bây giờ cái cảnh giới thanh tịnh, cảnh giới tịnh độ, nó thanh tịnh, thì cái cảnh giới tịnh độ đó là cảnh giới tịnh độ ở ngoài tâm mình hay là ở trong tâm mình, thì đó cũng là một cái vấn đề mà gọi rằng là khó hiểu đấy. Thế nhưng mà kỳ thật xa, nếu mà hiểu chứ chúng Phật pháp đó, thì cái tâm này của mình theo đúng như Kinh Hoa Nghiêm nói gọi rằng là nhất thiết duy tâm tạo, thành ra tất cả đều từ nơi tâm mà có, không có một pháp nào ngoài tâm mà hiện hữu được, không có pháp nào ngoài tâm có được, thành ra tất cả vạn pháp đó đều nơi duy tâm tạo hết. Cho nên mới nói nếu chúng ta tụng Công Phu Triều, hôm nay mình tụng Kinh Pháp Hoa thay thế, nếu tụng Kinh Công Phu Triều mình sẽ tụng cái bài kệ mà nhược nhân dục liễu chi tam thế nhất Phật, ưng khoán pháp giới tính nhất thiết duy tâm tạo của Kinh Hoa Nghiêm. Thì trong đó nói rằng là hết thảy pháp giới tính, hết thảy chư Phật đều từ nơi tâm, đều từ tâm hết. Thì bây giờ cảnh ngoài hay là cảnh trong, thì trong hay ngoài gì đó cũng đều là tâm cả. Thành ra tâm không ở trong, tâm cũng chẳng ở ngoài. Nếu nói tâm ở trong thì người ta nghĩ rằng ở ngoài thì chẳng phải tâm, nếu nói tâm ở ngoài ta lại nghĩ là ở trong lại không phải là tâm. Thành tâm không ở trong, tâm không ở ngoài, tâm không ở chẳng giữa, tâm không ở đâu cả, mà là tâm có hết ở mọi nơi. Khi mà không ở đâu cả thì có hết mọi nơi, giống như biển. Khi nói biển, bây giờ mình nói ví dụ như là biển Đại Tây Dương. Đã. Thì mình nói Đại Tây Dương nằm ở nước Đức, hay là nằm ở Pháp, hoặc là nằm ở Anh, hoặc là nằm ở Liên Xô, nằm ở chỗ nào chẳng nằm chỗ nào hết, mà chỗ nào cũng có nó cả. Thì chỗ nào cũng là Đại Tây Dương cả. Thành ra nó không chỉ riêng nằm ở Đức hay nằm riêng ở Anh, và ở Đức, ở Anh, ở Pháp hay là ở Nga Xô, chỗ nào nó cũng có mặt. Thành không thể nào mà nói rằng, nếu nói nó là nó nằm ở Anh thì người ta sẽ nghĩ là mấy chỗ khác không phải nó. Nếu bảo nó nằm ở Đức thì người ta lại nghĩ là thế còn cái biển mà bao quanh nước Anh thì không phải là nó. Thành ra nó không nằm ở đâu cả, mà là cái nghĩa. Vì nằm không nằm ở đâu cả là cái nghĩa của nằm khắp nơi. Cái nghĩa không nằm ở đâu cả, không có ở đâu cả là cái nghĩa của vô chủ. Thành ra vì như vậy, nghĩa của vô chủ cũng nghĩa là chủ nhất thiết, xứ. Thành ra có khắp hết, là khắp hết mọi chỗ. Thành ra nếu nói đúng theo cái tinh thần là duy tâm là nghĩa như vậy, cho nên đừng có bị ngộ nhận rằng do nên duy tâm vậy thì cái thế giới tình độ phải chăng nó chỉ có ở trong cái tâm, là cái ý tưởng của mình thôi, còn ở bên ngoài nó không có. Bên ngoài có cảnh giới tịnh độ cũng chẳng có làm sai lệch cái ý tưởng của duy tâm tịnh độ. Không có sai lệch mảy may nào. Cảnh giới bên ngoài có tịnh độ, có cảnh giới tịnh độ cũng vẫn thuộc về duy tâm tịnh độ. Nhưng mà duy tâm tịnh độ thì giả sử tâm của mình chưa tương ưng với tịnh độ thì cho mình vào một cái cảnh tịnh độ thật, thì cái tịnh độ đó mình vẫn thấy sai lạc. Cho nên rằng là có vô lượng người có vào trong cảnh giới tịnh độ thì cũng mỗi người thấy tịnh độ một khác, khác nhau tiểu dị. Cho nên vì như vậy mà tịnh độ mới được phân ra làm là cửu phẩm, mới phân ra làm cửu phẩm, hay là phân ra làm bốn độ như là Thiên Thai Tông phân, hay cửu phẩm như là Liên Tông phân. Liên Tông phân ra làm chín phẩm. Thì đương nhiên rằng là chín phẩm đó thì người ta sẽ nhìn cảnh giới tịnh độ khác nhau, người ta ý thức cảnh giới tịnh độ khác nhau, mà người ta nhìn Phật cũng khác nhau nữa, người ta thấy Phật cũng khác nhau nữa. Nên mình học đạo thì mình cũng biết rằng là Phật cũng có tam thân, mình cũng thấy như vậy. Thì tam thân đó là nói một cách tổng quát, còn nếu nói chi tiết thì Phật có vô lượng thân. Tam thân đó là chỉ cho tổng quát thôi, nói về ứng thân, báo thân, pháp thân. Thì trừ cái, có thể nói trừ cái pháp thân ra, là pháp thân nó vô tướng nhưng mà có nhất thiết tướng. Còn cái kỳ dư ra báo thân hay là ứng thân thì lại tùy theo chúng sinh cái căn tính mà nhìn thấy cái thân của Phật khác. Cho nên vì như thế mình cứ thấy như vậy. Bên Đại Thừa là Phật Pháp, Trung Quốc, Đại Hàn, Nhật Bản, Tây Tạng, những cái nước theo Đại Thừa Phật Pháp, thì hình tướng của Đức Phật đâu có giống mảy may nào Đức Phật mà thật sự khi mà Ngài tại thế đâu. Ăn mặc cũng khác, mà có thể nói rằng là cái dáng dấp nó cũng khác nữa. Và mấy nước ở Tiểu Thừa như Thái Lan, Miến Điện hay là Tích Lan thì mình nhìn thấy rằng là pho tượng Phật khi nào cũng đắc y, Đức Phật khi nào cũng mà đúng như rằng là cái hình thái mà các vị tăng của Tiểu Thừa có được, tức là quấn y như vậy, vấn y như vậy, ăn mặc như vậy, hình thức đúng hệt như thế. Còn bên Đại Thừa mà mình nói là nhất là bên Mật Tông, tức là ở Tây Tạng, thì mình nhìn thấy là Đức Phật càng không có giống cái hình ảnh của mấy tu sĩ bên Tiểu Thừa, tức là bên Nguyên Thủy, là bên mà ăn mặc chính xác nhất, gần gũi nhất với cái hình tướng của Đức Phật. Còn bên Đại Thừa này ăn mặc này là Đức Phật bên Phật giáo mấy sư đó họ nhận hơn ta mình là Phật giáo. Vì Đức Phật đâu có mặc đồ như vậy, Đức Phật là quấn y như rằng là mấy cái sư đó. Thế nhưng mà tượng thờ bên ở bên, đặc biệt là mình nói như ở Tây Tạng đi, thì mình nhìn Đức Phật giống như một nhà vua hơn là một vị, nghĩa là một vị tăng. Đầu thì đội mão, ngồi thì chiếm trệ trên ngai, ngồi thòng chân xuống chiếm trệ như ngai vậy, nó bắt ấn kiết ấn. Đó. Thì xung quanh điêu khắc để có nghĩa là long thiên hộ pháp đủ thứ hộ vệ uy nghi như là một vị vua có cận vệ đủ thứ như vậy. Nhưng mà tại sao nó thành như thế? Thì cũng chỉ có một câu giản dị rằng là Đại Thừa Bồ Tát khi nào cũng nhìn thân Phật là báo thân, là thân của tích lũy của bởi nhiều công đức, là thân đó là thân bất khả tư nghì, thân nó không có lão bệnh tử, thân đó là đầy đủ những tướng hảo quang minh. Còn bên Tiểu Thừa đề cái tượng đó là ứng thân Phật. Thì ứng thân Phật là thân mà Đức Phật